Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với podcast series 27 Vui Hết Sảy và mình là Duy Anh. Đây là tập 12 với tựa đề Nếu hôm nay không tiết kiệm thì hôm nào á. Chào mừng bạn đã quay trở lại với podcast của một con đỗ nghèo khỉ nói về vấn đề tiết kiệm. Đây có thể xem là phần 2 của tập 3 tôi đã thức tỉnh với đống thẻ tín dụng như thế nào. Link của tập 3 thì mình có để ở phần mô tả của tập này á, mọi người có thể nghe hen. Đây cũng là một trong những tập có view cao nhất của mình nên mình nghĩ là mọi người sẽ không thất vọng nếu mà nghe phần 1 đâu. Nếu như phần 1 đó là câu chuyện tiêu xài hoang phí sa ngã thì bạn biết rồi đó, có một câu rất nổi tiếng đó là vấp ngã chỗ nào gấp đôi chỗ đó. Ủa không lộn rồi. Vấp ngã chỗ nào đứng lên ở chỗ đó. Và đây là một podcast nói về câu chuyện hoàn lương của mình hen. Nói về chuyện tiết kiệm thì thật ra là mình đã có ý thức về chuyện tiết kiệm từ khá là lâu rồi. Nhưng mà để gọi là tiết kiệm một cách kỷ luật thì không. Cái hành vi tiết kiệm của mình nó rất là phổ biến giống như mọi người thôi. Đó là dùng hết đi, tiêu xài, thả ga những thứ mà mình muốn mua. Nếu mà còn dư đồng nào thì đi tiết kiệm đồng đó. Mình vẫn nghĩ là việc này đúng, vì thật ra là mình vẫn có khoản tiền tiết kiệm để mà mình cảm thấy yên tâm mỗi khi mà có biến cố đến. Nhưng suy cho cùng thì tư duy đó liệu có đúng không? Có phải là bạn nên xài cho đã nư bạn đi rồi bắt đầu mới tiết kiệm không? Hay là sao mới đúng ta? Trong năm 2021 thì mình nghĩ là vũ trụ gửi tín hiệu về chuyện tiết kiệm cho mình chắc cũng hơi nhiều đó. Phải 3 lần là ít nhất. Lần gần đây nhất chính là cái podcast này. Tại vì lúc mà mình lên kế hoạch cho 27 tập podcast á, thì hoàn toàn là không có tập nói về tiết kiệm. Nhưng mà nghĩ mãi 26 tập rồi vẫn không đẻ ra được cái topic cho tập 27. Thì tự nhiên cái từ khóa tiết kiệm nó vang lên trong đầu mình. Và mình nghĩ nó là một chủ đề thú vị mà mọi người sẽ muốn nghe. Nên ok thôi, quyết định làm một tập liên quan tới tiết kiệm. Cú hích thứ hai đó là trong một đêm mưa mùa thu. À không, đêm mưa mùa thu là mình drama thôi. Chứ nhìn chung đó là một buổi tối. Mình tăng ca, agency mà. Tối nào không tăng ca, mình với lại mấy bạn trong team của mình mới ngồi lại và ta-da, chuyên gia tài chính Suri xuất hiện. Suri sẽ gặp gỡ mọi người trong một tập podcast ở tương lai nhưng mà không phải nói về vấn đề tài chính. Nhưng mà buổi tối hôm đó mình có cảm giác là mình được khai sáng luôn á mọi người. Mình biết được rất là nhiều cái tư duy về chuyện tiết kiệm mà mình sẽ chia sẻ với mọi người ở bên dưới. Rồi mình hiểu thêm về chuyện là tiết kiệm sao cho đúng nè. Và cả chuyện là một cô gái năm 20 tuổi dùng tiền tiết kiệm khi đi làm thêm của mình để có thể đi phượt xuyên Việt. Ghê không? Đi làm thêm tháng, 1,8-2 triệu. Không biết thần thánh kiểu gì mà tiết kiệm 2 năm trời, không ăn không xài gì hết. Tiết kiệm được tiền để đi xuyên Việt luôn á. Mà đi chắc tháng 2 tháng gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà nói chung là cái tư duy đó mình rất là nể nha. Mình chưa thấy ai quản lý tiền bạc chặt như vậy. Nên cái đêm hôm đó đã gieo trong đầu mình rất nhiều suy nghĩ về chuyện tiết kiệm. Và một trong những hành động tiếp theo của mình sau cái đêm đó là gì? Mình đi mua sách về tài chính. Ghê không? Bạn bè nói xong chưa tin đâu, phải đi mua sách thì mới tin. Sau mình tìm được một cuốn sách mà mình nghĩ là nó sẽ rất phù hợp với mọi người, đó là cuốn sách Tài chính cá nhân cho người Việt Nam của tác giả Lâm Minh Chánh. Cuốn sách viết rất là dễ hiểu nha, chữ to, in giấy đẹp, hình ảnh đẹp luôn, ai mà sợ số thì cũng có thể đọc cuốn này. Mình hay nói vui á, là đây là cuốn sách viết ngôn ngữ bà ngoại á, nên kiểu là bạn nào mà không có kiến thức về tài chính hoặc là lỡ thù ghét chuyện tài chính thì vẫn có thể đọc một cách vô tư nha. Trong cái podcast này thì có vài câu hỏi lớn sau mà mình muốn thảo luận với mọi người, hy vọng là sẽ được nghe thêm ý kiến từ bà con ha. Câu đầu tiên đó là tiết kiệm đã làm gì? Câu thứ hai là ủa nó không tiết kiệm thì sao? Câu thứ ba là kiếm tiền đã không đủ xài rồi thì sao mà tiết kiệm? Và câu cuối cùng là tiết kiệm sao cho đúng? Rồi mình tuần tự thảo luận từng câu hỏi ha. Tiết kiệm đã làm gì? Mình nghĩ là có rất là nhiều mục đích để bạn tiết kiệm. Và mục tiêu nào thì cũng đáng được hoan nghênh hết trơn hết á. Thí dụ ngay cả mình đi ha, mình sẽ tiết kiệm để mua những thứ có giá trị to. Ví dụ như mua điện thoại nè, mua xe nè, mua iPad, mua đồng hồ thông minh nè. Thì mục tiêu ngắn hạn là bạn tiết kiệm để bạn mua những cái món lớn lớn mà tiền lương tháng bạn không đủ để trả. Thì mình thấy cái mục tiêu tiết kiệm này nó cũng rất là rõ ràng. Mục tiêu thứ hai thì nó xa xa hơn chút xíu, đó là giúp cho bạn chủ động hơn trong việc tài chính. Và có những vấn đề cấp bách thì bạn có thể xử lý. Hồi lúc trước á, thì mình hay nghe là tiền không quan trọng đâu, đừng có xem trọng đồng tiền quá. Hồi xưa mình cũng từng nghĩ vậy á, cho đến khi ông ngoại mình bệnh. Mình tin là ai mà nhà có người bệnh rồi sẽ rất là hiểu tâm trạng với mình. Một khi mà bạn đã bệnh rồi á, thì tiền bao nhiêu cũng không đủ hết á. Ông mình có bảo hiểm y tế đàng hoàng nha, mà tiền viện phí là một phần nè. Tại vì có những thuốc bảo hiểm y tế họ đâu trả. Rồi tiền mà người thân ở trong đó chăm cho ông mình, phải chi xài, phải ăn uống, rồi phải nghỉ làm để ở nhà chăm nữa. Biết bao nhiêu là khoản tiền. lúc đó mà mẹ mình không có tiền tiết kiệm, mình mà không có tiền tiết kiệm thì nhà mình chắc cũng không biết làm sao luôn. Nên từ cái dạo đó thì mình có thêm được một xíu bài học về chuyện tiết kiệm để mà khi có vấn đề khẩn cấp thì còn tiêu dùng. Chứ đâu phải ai cũng sẵn lúc đó mà cho bạn mượn số tiền lớn vài chục hay là vài trăm triệu. Mình có đọc được ở đâu á là những vấn đề mà có thể giải quyết được bằng tiền á thì vẫn còn là may mắn á. Nên nếu mà có cơ hội tiết kiệm tiền thì hãy tiết kiệm đi. Chứ mà khi vấn đề nó xảy ra mà bạn chỉ cần tiền để giải quyết chuyện đó thôi mà không có thì nó rất là khổ luôn á. Và cái thứ ba là cái kiến thức mà mình đọc được ở trong cái cuốn sách của tác giả Lâm Minh Chánh, đó là bạn tiết kiệm để bạn có thể an toàn tài chính, để bạn có thể độc lập tài chính và bạn có thể tự do tài chính. Về ba cái khái niệm này thì chắc là mọi người đọc sách để tìm hiểu thêm nha, mình chỉ giới thiệu sơ sơ thôi. An toàn tài chính là sao? Là để bạn có thể nghỉ làm ở nhà trong suốt một năm trời và bạn vẫn có tiền để tiêu xài như mức sống hiện tại. Độc lập tài chính là sao? Là bạn có thể nghỉ làm ở nhà, không cần làm gì hết, nhưng mà khoản tiền mà bạn đang có nó có thể sinh ra lời hoặc là làm sao đó đó, để mà bạn có thể tiêu dùng bằng mức sống hiện tại từ thời điểm đó cho đến khi bạn qua đời. Tự do tài chính là sao? Là bạn có một khoản tiền mà nó có thể giúp bạn sống với lại cái mức sống cao hơn mức sống hiện tại cho đến khi bạn qua đời. Mình định nghĩa đơn giản vậy thôi, nhưng mà mình vẫn khuyên là mọi người nếu mà có điều kiện thì có thể mua cuốn sách đó để đọc. Mình cảm thấy có rất nhiều thông tin thú vị ở trong đó. Mục tiêu của việc tiết kiệm thì rõ ràng rồi hen, nhưng mà nếu không tiết kiệm thì sao? Nếu không tiết kiệm thì thôi. Mình nghĩ chuyện tiết kiệm đó là lựa chọn của mỗi người, mà tiền trong túi bạn mà mình đâu quyết định thay bạn được đâu. Nhưng mà nếu mà bạn không tiết kiệm thì có hai cái giá mà bạn phải trả, mà mình đã nằm trong tình huống đó rồi mình biết. Thứ nhất là bạn sẽ mắc nợ theo cách này hoặc cách khác. Mắc nợ theo kiểu bình dân đó là đi vay tiền góp, trả tiền nợ cho xã hội đen, đi vay bạn bè, đi vay ba má. Nhưng nếu bạn bè không có, ba má không có mà xã hội đen nó cũng chê luôn thì sao? Thì thẻ tín dụng. Nếu mà bạn chưa biết là thẻ tín dụng đã gây ra hậu quả gì cho cuộc đời mình thì cứ nghe lại tập 3 đi ha. Nãy giờ quảng cáo tập 3 hai lần rồi nên ai chưa nghe thì nghe cho mình vui nha. Cái tác hại thứ hai nếu mà bạn không tiết kiệm á là khi mà bạn xảy ra những vấn đề về tài chính á, bạn sẽ rất là bị động, cực kỳ bị động luôn. Mình tin là khi mà mình nói đến đây á thì nhiều người sẽ giãy đành đạch lên. Ủa, đi làm một tháng không có bao nhiêu tiền rồi làm sao mà tiết kiệm? Biết sao không? Mình cũng từng nhảy lên như vậy với mẹ mình á. Hồi lúc mà mình bắt đầu đi làm, mình mới ra trường, lương mình lúc đó có 5 triệu thôi. Mình đã từng rống lên để la làng với mẹ mình là: trời ơi, bây giờ con có 5 triệu thôi, con mua cái này, con mua cái nọ, con đi du lịch, con chi xài này nọ xong, còn không đủ tiền làm sao mà con tiết kiệm. Con không tiết kiệm đâu, con phải xài cho thiệt là đã cái đã. Một năm đầu đi làm của mình là lương tháng nào mình xài tháng đó luôn á. Và bạn biết rồi đó, tuổi trẻ phơi phới mà, lương 5 triệu thấy mà lúc đó có tiền đi miền Trung hết mười mấy triệu, đi Thái hết mười mấy triệu thì bạn nghĩ đi, ở đâu ra? Chỉ có mượn nợ thôi và xài credit card, chuyện giản đơn thế thôi. Mình nhớ lúc đó là mình tranh cãi rất căng thẳng với mẹ mình mỗi lần mà mình muốn đi du lịch. Mình nói với mẹ mình đó là: trời ơi mẹ ơi, năm 20 tuổi con đến Thái thì tâm thế của con nó sẽ khác, năm 30 tuổi nó sẽ khác, và mỗi lần trải nghiệm như vậy là một cái trải nghiệm khác nhau, con thật sự không muốn bỏ lỡ. Thì đến giờ mình vẫn nghĩ là cái quan điểm của mình nó đúng, mình cũng không thấy nó sai đâu. Nhưng mà mình thấy nó chưa đủ. Nếu như bạn có tiền á thì chuyện đó nó không thành vấn đề. Nhưng nếu mà bạn không có tiền á thì mình nghĩ là bạn cần phải cân nhắc lại. Tại vì mỗi vấn đề nó đều có hai mặt của nó hết. Ví dụ, nếu bạn tiết kiệm đồng nghĩa là có những trải nghiệm bạn buộc phải để dành sau này khi vấn đề tài chính của bạn nó tốt hơn. Nếu như bạn không tiết kiệm, bạn có thể trải nghiệm ngay những vấn đề đó thì hoặc là bạn mắc nợ, hoặc là bạn không có một cái khoản phòng trừ rủi ro. Quan trọng là bạn biết cái giá của nó là gì để mà khi chọn bạn không hối hận. Ở thời điểm mà 1-2 năm đầu mình đi làm, nó có một cái đoạn mình cần 10 triệu để mình giải quyết một vấn đề cá nhân mà bạn tin không, mình không có nổi 10 triệu luôn á. Cái thời điểm đó nó dạy cho mình một bài học là mình phải tiết kiệm ngay, mình phải tiết kiệm liền. Nghe bài học cho cao cả hoành tráng thế thôi, chứ ở thời điểm đó thì cũng nhận được bài học lý thuyết thôi, chứ thực hành là phải vài năm sau. Ý thức được chuyện là phải tiết kiệm, nhưng mà gọi là tiết kiệm triệt để, tiết kiệm với một tỷ lệ khoa học thì phải vài năm sau mình mới làm được. Chứ ở thời điểm đó vẫn có rất nhiều thứ phù phiếm xung quanh mình mà mình vẫn muốn trải nghiệm nó, chứ mình không muốn bỏ lỡ. Và rồi cái ngày đó cũng đến, mình cũng bắt đầu tiết kiệm một cách đàng hoàng như bây giờ. Mình gọi đó là điểm dừng. Mình nghĩ là điểm dừng của mỗi người là khác nhau á. Ví dụ nha, khi mà mình đã mua đủ các thể loại đồ mà mình muốn, từ đồng hồ thông minh cho tới điện thoại cho đến laptop, những thứ xa xỉ phẩm các kiểu, và mình không có nhu cầu mua sắm gì nữa hết, thì tự nhiên là bạn sẽ muốn dừng. Tiền của bạn lúc đó sẽ đổ thành tiền tiết kiệm, tại vì bạn không còn khao khát gì nữa cả. mình cũng không biết giải thích chuyện này sao hết trơn á, nhưng mà mình tin là ở một cái thời điểm trong đời bạn á, khi mà bạn đã có đủ rồi, tự khắc bạn sẽ dừng lại. Bạn theo dõi podcast của mình từ đầu đến giờ, mình có rất nhiều cú hích, từ chuyện gia đình của mình, từ chuyện mình nói chuyện với bạn bè, từ chuyện mình đọc được một cuốn sách, từ chuyện mình đã mắc nợ ngập đầu. Có rất nhiều cột mốc như vậy, nhưng đến tận 3-4 năm sau mình mới nhận ra được bài học. Nên mình nghĩ là chuyện mà bạn nhận ra được một bài học nó cần phải có thời gian. Nhưng mà không sao, cứ có những cái suy nghĩ tích cực về chuyện tiết kiệm, hiểu được vai trò quan trọng của nó, rồi một ngày nào đó mình thực hành thôi. Cơ mà dù cho bạn có thật sự thông suốt về chuyện tiết kiệm á, thì mình tin là khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành cũng đáng kể đó ạ. Vậy thì thực hành tiết kiệm thế nào cho đúng nè? Sau một khoảng thời gian tiết kiệm đàng hoàng á, thì mình thấy có các vấn đề sau nè. Vấn đề thứ nhất là bạn nên tham khảo các nguyên tắc tiết kiệm. Có rất là nhiều tỷ lệ tiết kiệm mà bạn có thể xem để mà coi tỷ lệ nào là phù hợp nhất cho bản thân, phù hợp với tình hình tài chính. Mình có đọc trong cuốn sách của tác giả Lâm Minh Chánh á, thì mình thấy cái tỷ lệ này nó khá là hợp lý. Để mình đọc ra cho mọi người nghe ha. 5% đến 20% đó là tiết kiệm và quản lý tài chính cá nhân. Mọi người thấy không, tiết kiệm nó sẽ là gạch đầu dòng đầu tiên. Thứ hai đó là 20-30% cho nhu cầu thiết yếu. Nhu cầu thiết yếu ở đây là sao? Là nếu không có nó thì mình chết. Ví dụ như là không có tiền mua đồ ăn là coi như lăn đùng ra chết, không đóng tiền điện nước là coi như chết. 10% đến 25% là nhu cầu quan trọng tiện nghi, tức là mấy cái nó kiểu có cũng được, không có cũng được. 5% đến 15% là cho giáo dục. 5% đến 15% là cho hưởng thụ, tức là yêu chiều bản thân chút xíu á. 5% đến 10% đó là giúp đỡ người khác. Có gửi tiền đi giúp đỡ cho người này người nọ thì cũng gửi tổ chức uy tín nha, ít ra là họ có sao kê, chứ không sau này khóc hận nữa. 10% đến 20% là để trả nợ này, hoặc là để tiết kiệm cho việc mua sắm. Đó, ở đây thì mình chỉ mang đến cho mọi người những khái niệm cơ bản thôi, còn để phân tích chi tiết hơn vào tầng 1 thì mọi người có thể đọc sách ha. Cái thứ hai là mọi người phải hiểu được là mọi người tiết kiệm để làm gì. Tại vì thường là làm chuyện gì mà không có mục tiêu là không bao giờ đi được đến cuối con đường đâu. Nên phải hiểu rất rõ là mình tiết kiệm để làm gì. Chứ nếu tiết kiệm vì ở ngoài kia ai cũng tiết kiệm, mình không tiết kiệm thì kỳ, thì thôi cũng đừng tiết kiệm, làm gì lấy ra xài để cho sướng thân. Thứ ba là phải thật sự rất là kỷ luật, cực kỳ kỷ luật luôn. Kỷ luật ở đây á, chính là kỷ luật trong cách xài tiền. Bạn đã lên kế hoạch xài X đồng thì chỉ xài trong X đồng đó thôi. Nếu như nó có là x cộng 1 hoặc x cộng 2 á, thì phải tìm khoản này đắp qua khoản nọ, chứ nhất định là không được lấy tiết kiệm ra. Tại vì nếu mà bạn lấy được một lần, chắc chắn là bạn sẽ lấy được lần 2, lần 3. Và cái chuyện đó sẽ làm cho cả một quá trình bạn cố gắng tiết kiệm đổ sông đổ biển hết. Không ai nhìn vô túi tiền của bạn hết á, ba mẹ bạn cũng không có rảnh mà ngó vô túi tiền của bạn đâu. Nên chỉ có bạn đơn độc cùng cái túi tiền. Tiền á là một nô lệ tốt, nhưng là một ông chủ tồi. Nên đừng để bản thân trở thành nô lệ của đồng tiền, bạn phải là người quản lý đồng tiền đó. Bạn phải biết là tiền nó đi đâu, chứ không phải là tới tháng cầm tiền đi trả nợ. Thứ ba là tối ưu tiền mà mình kiếm được. Nghe không liên quan đúng không? Mình là một đứa xài rất là dã man, hồi xưa mình cứ hay lấy tiết kiệm ra xài và mình nghĩ chuyện đó nó đúng. Nhưng mà không, tiết kiệm nó phải là cái khoản cố định mà cho dù bạn có đói lè lưỡi ra bạn cũng phải để yên đó, để mà mỗi lần có tình huống gì cấp bách thì bạn còn có thể sử dụng được. Nên nếu mà bạn có muốn mua thêm một cái gì đó, bạn có muốn tiêu xài hoang phí một cái gì đó phát sinh so với kế hoạch hàng tháng của bạn thì sao? Làm ơn, kiếm tiền cho nhiều vô và đừng đụng đến khoản tiền tiết kiệm của mình hen. Đến đây thì vấn đề về tiết kiệm của mình đã hết rồi. Hy vọng là sau podcast này, nếu ai mà có cảm hứng hơn vào chuyện tiết kiệm thì nhẹ nhàng nhắn tin chia sẻ với mình hen. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để lắng nghe tập 12 của mình. Hẹn mọi người ở tập 13 được phát sóng vào tuần sau hen. Bye bye, cảm ơn mọi người rất nhiều.